Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ Tư ngày 21 tháng 2 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Victoria đầu tư vào nghiên cứu ung thư. Chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ các nhà nghiên cứu ung thư ở tiểu bang với khoản trợ cấp 8,8 triệu đô la để hỗ trợ những khám phá mới về các bệnh ung thư có tỷ lệ sống sót thấp, bao gồm ung thư buồng trứng và ung thư não. Hãng tin Reuters cho biết, Giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas mới đây đã công bố 13 suất học bổng sẽ được trao thông qua tổ chức nghiên cứu ung thư Victoria, nơi cung cấp nguồn tài trợ cần thiết cho các nhà nghiên cứu ung thư. Khoản trợ cấp này sẽ bao gồm một khoản tài trợ nghiên cứu ung thư chăm sóc giảm nhẹ mới để hỗ trợ 3 dự án với mục tiêu cải thiện trải nghiệm chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh ung thư. Một dự án khác cũng nhận được trợ cấp là dự án thu hẹp khoảng cách chăm sóc, một dự án nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ ở vùng hẻo lánh Victoria. Bên cạnh đó, 6 tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới ở Melbourne sẽ thực hiện các dự án này để hỗ trợ kế hoạch ung thư Victoria giai đoạn năm 2020-2024 nhằm mục đích cải thiện tỷ lệ sống sót sau ung thư và đạt được kết quả sức khỏe tốt hơn cho những người mắc bệnh ung thư. Việc bảo dưỡng nhà ở xã hội, chẳng hạn như sửa chữa đường ống nước bị rò rỉ hoặc hỗ trợ người nghèo sớm được cấp nhà ở xã hội sẽ trở nên dễ dàng hơn nhờ vào một tổ chức mới được thành lập ở New South Wales. Hãng tin Yahoo News cho biết, tổ chức Homes New South Wales được thành lập vào đầu tháng 2 sẽ phụ trách dịch vụ bảo trì, quản lý người thuê nhà và người vô gia cư. Tổ chức này cũng sẽ chịu trách nhiệm đảo ngược tình trạng suy giảm lâu dài về nguồn cung nhà ở xã hội, vốn đã giảm xuống còn 4,1% trên thị trường nhà ở quốc gia. Tình trạng xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ không theo kịp tốc độ gia tăng dân số ở New South Wales trong những thập kỷ gần đây đã khiến 57.000 người đơn thân và các gia đình phải chờ đợi rất lâu để được cấp nhà ở xã hội ở tiểu bang. Trong đó có những người phải chờ đến vài năm. Giám đốc phụ trách nhà ở bang New South Wales, Rose Jackson cho biết, tổ chức mới sẽ là động lực thúc đẩy cải cách lĩnh vực nhà ở xã hội, đồng thời xây dựng những khu dân cư tốt hơn. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền lao động đang đảm bảo rằng nhiều không gian sáng tạo ở Victoria có cơ sở hạ tầng để giúp toàn bộ cộng đồng có thể tiếp cận, đồng thời cung cấp các khoản trợ cấp mới để cải thiện nơi làm việc và không gian cộng đồng trên toàn tiểu bang. Giám đốc đặc trách công nghiệp sáng tạo Colin Brooks mới đây đã công bố 7 đơn vị được nhận trợ cấp trong chương trình Making Space của chính quyền bang với khoản đầu tư 500.000 đô la để cung cấp các khoản tài trợ cho các nghệ sĩ và khán giả là người khiếm thính và người khuyết tật. Chương trình này sẽ giúp các tổ chức nâng cấp và tái phát triển cơ sở hạ tầng nhằm xóa bỏ các rào cản, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng để được tiếp cận với không gian nghệ thuật. Các khoản trợ cấp sẽ được cung cấp cho tổ chức sáng tạo Find Your Voice, tổ chức Flower Festival Australia, tổ chức sáng tạo nghệ thuật và biểu diễn toàn diện BMA Arts, tổ chức nghệ thuật Collingwood Yards, trung tâm khiêu vũ độc lập Dance House, tổ chức khiêu vũ đường phố Cypher Culture và địa điểm tổ chức nhạc sống Footray Mama Chance. Được quản lý bởi tổ chức Asset Victoria thuộc chính quyền lao động, chương trình Making Space là một sáng kiến trong chiến lược sáng tạo năm 2025. Để biết thêm thông tin về chương trình này, hãy truy cập creative.vic.gov.au. Các chỉ số lạm phát mới và thị trường việc làm đã khôi phục trước cuộc họp lãi suất đầu tiên trong năm nay, khi các nhà dự báo cho rằng sẽ không có sự thay đổi nào diễn ra. Hội đồng quản trị của Ngân hàng Dự trữ Úc đã giữ nguyên tỷ lệ tiền mặt ở mức 4,35% trong cuộc họp ngày 6 tháng 2, sau khi số liệu về chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn dự kiến. Lạm phát nhìn chung vẫn đang có xu hướng đi đúng hướng dựa trên thước đo hàng tháng của Viện Nghiên cứu Melbourne. Chỉ số này ghi nhận mức tăng 0,3% trong tháng 1 vừa qua, giảm so với mức tăng 1% trong tháng 12 năm ngoái. Theo hãng tin Yahoo News, trên cơ sở hàng năm, thước đo này cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,6%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng mới nhất nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng 5,2% hàng năm tính đến tháng 12 năm ngoái. Trong khi đó, số liệu quảng cáo việc làm của ngân hàng ANG và trang web tuyển dụng Indeed đã chỉ ra khả năng phục hồi của thị trường lao động. Số liệu này ghi nhận 2 tháng liên tiếp số lượng quảng cáo việc làm tăng lên, trong khi dấu hiệu nhu cầu về người lao động ngày càng tăng. Số lượng quảng cáo việc làm tăng 1,7% trong tháng 1 năm nay, theo sau mức tăng 0,6% trong tháng 12 năm ngoái. Các trường công lập ở Tây Úc sẽ là những ngôi trường đầu tiên trong cả nước nhận được khoản trợ cấp khổng lồ sau thỏa thuận giữa chính phủ liên bang và chính quyền bang Tây Úc nhằm cải thiện hệ thống giáo dục. Hãng tin Yahoo News cho biết, thỏa thuận được ký vào ngày 31 tháng 1 nêu rõ, nguồn tài trợ cho tất cả các trường công lập ở Tây Úc sẽ tăng từ 95% theo tiêu chuẩn nguồn lực trường học lên 100% vào năm 2026. Những trường học đang gặp khó khăn về tài chính nhiều nhất ở Tây Úc sẽ được tài trợ đầy đủ trước tiên. Trong đó, chính phủ liên bang cam kết sẽ bổ sung hơn 777 triệu đô la từ năm 2025 đến năm 2029. Hiện nay, chính phủ khối thịnh vượng chung cung cấp 20% kinh phí cho các trường công lập ở Tây Úc. Nhưng con số này sẽ tăng lên 21,25% vào năm 2025 và 22,5% vào năm tiếp theo. Chính quyền bang Tây Úc, với tư cách là nhà tài trợ chính, sẽ đóng góp 77,5% khoản đầu tư bổ sung, nâng tổng số tiền tài trợ bổ sung lên 1,6 tỷ đô la. Thỏa thuận này sẽ tạo cơ sở cho việc đàm phán thỏa thuận cải cách trường học quốc gia tiếp theo và một thỏa thuận song phương liên quan ràng buộc nguồn tài trợ cho các cải cách. Bộ trưởng Giáo dục Liên bang Jason Clare cho biết, điều này sẽ mang lại một hệ thống giáo dục tốt hơn và công bằng hơn cho bang Tây Úc. Hãng tin Yahoo News đưa tin, chính quyền bang Victoria mới đây đã đệ trình dự luật sửa đổi về súng và kiểm soát vũ khí lên quốc hội trong một cuộc trấn áp tội phạm. Lệnh cấm sử dụng súng cho phép cảnh sát yêu cầu dừng lại và khám xét những người khả nghi bất cứ lúc nào để kiểm tra xem họ có mang súng hay không. Những người vi phạm lệnh cấm sẽ có thể bị phạt tù lên tới 10 năm. Trong khi hơn 2.000 lệnh cấm đã được ban hành, cảnh sát thường gặp khó khăn vì chỉ có thể kiểm tra trực tiếp tại phòng cảnh sát. Theo dự luật mới, các sĩ quan cảnh sát sẽ có thể chặn một người khả nghi trên đường và yêu cầu họ ở lại đó hoặc đi cùng cảnh sát đến phòng cảnh sát hoặc đến một nơi khác trong tối đa 2 giờ để kiểm tra. Cảnh sát cũng sẽ có thể nộp đơn lên thẩm phán để xin lệnh khám xét, đồng thời có thể gửi lệnh bắt giam qua đường bưu điện. Dự luật cũng quy định rõ rằng, dao dài được phân loại là vũ khí có thể kiểm soát, không được tàn trữ, mang theo hoặc sử dụng mà không có lý do hợp pháp hoặc bán cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Gạo ST25 Phúc Lộc Thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425-281-560. 0425-281-560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Tôi là Christina và tôi là giáo viên. Tôi thích làm việc với trẻ tự kỷ. Có lẽ bởi vì tôi là một trong số đó. Làm việc với trẻ em, bạn luôn phải lên kế hoạch cho những điều bất ngờ. Những thay đổi vào phút cuối có thể khiến tôi khó xoay sở. Nhưng với một chút giúp đỡ từ đồng nghiệp, tôi có thể đương đầu tốt. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ những bài học dự phòng của mình. Các giáo viên bình thường cũng thích điều đó. Nơi làm việc thân thiện với người tự kỷ, phù hợp với tất cả mọi người. Tìm hiểu thêm tại amaze.org.au.
Dùng bữa ngon tuyệt vời tại Rosé Sunshine. Nhà hàng có thực đơn đa dạng các món như pizza, pasta, bò nướng, gà sốt kem nấm cùng nhiều loại burger hảo hạng. Nguyên liệu tươi sạch, món ăn được phục vụ nóng hổi, thơm ngon tuyệt hảo. Mừng Tết Nguyên Đán tặng bao lì xì cho mỗi bill. May mắn có thể bốc được voucher cho lần ăn tiếp theo. Nhà hàng Rosés tọa lạc tại shop M3, 80 Harvester Road, Sunshine, kế bên Village Cinema. Để booking xin gọi số 90625213. Xin nhắc lại, 90625213. Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ, Trung tâm Nha khoa Nhân tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế. Bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cái ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cái ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Ưu đãi đặc biệt cho tiệc buffet tại Brebrook Hotel. Quý khách sẽ được thưởng thức các món thịt xiên nướng, tôm tươi, mì ống, salad cùng quay tráng miệng phong phú và còn nhiều hơn nữa. Ăn trưa và ăn tối từ thứ hai đến thứ sáu. Giá đặc biệt cho thành viên trong thứ hai và thứ ba. Ăn trưa chỉ từ 21 đồng cho người cao niên, 25 đồng cho người lớn. Hãy đăng ký thành viên miễn phí của Brebrook Hotel tại số 353 Ballarat Road, Brebrook ngay hôm nay. Brebrook Hotel, nhà hàng buffet tự chọn tốt nhất.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cơ quan thời tiết Úc cho biết, năm 2023 được ghi nhận là năm nắng nóng thứ 8 trong lịch sử do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trung bình tăng gần 1 độ C so với mức trung bình trong giai đoạn năm 1961-1990. Theo báo cáo, biến đổi thời tiết trong năm 2023 cũng giúp Úc không gặp phải tình trạng lũ lụt trên diện rộng, ghi nhận tháng 1 lạnh nhất kể từ năm 2002, trải qua mùa đông ấm nhất và 3 tháng khô hạn kỷ lục. Trong năm 2023, lũ lụt, lốc xoáy và cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân Úc. Nắng nóng giữa năm và thiếu mưa đã ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp của đất nước. Các nhà dự báo cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến Úc ngày càng nóng hơn và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan. Năm 2023 cũng được ghi nhận là năm ấm nhất trên toàn cầu với nhiệt độ đại dương cao nhất kể từ tháng 4 và phạm vi băng biển ở Nam Cực ở mức thấp kỷ lục. Các chuyên gia dự đoán hiện tượng El Nino sẽ giảm dần và cuối năm nay sẽ chuyển sang trạng thái ngược lại, đó là hiện tượng La Nina khiến thời tiết ở Úc ẩm ướt hơn. Ngày 20 tháng 2, Úc đã công bố kế hoạch chi tiêu quốc phòng thêm 11,1 tỷ đô la trong 10 năm tới, nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao hạm đội tàu chiến mặt nước trong tương lai của Hải quân và mở rộng ngành công nghiệp đóng tàu của Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Mullis cho biết, ngân sách bổ sung cho hạm đội tàu mặt nước của Hải quân sẽ nâng tổng mức đầu tư mua sắm và duy trì đội tàu lên 54,2 tỷ đô la trong 10 năm. Như vậy, Úc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 2,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ông Mullis nhấn mạnh, Hải quân Úc cần tăng cường khả năng đảm bảo an toàn và an ninh cho các tuyến đường thông tin liên lạc và thương mại trên biển. Vì những tuyến đường này là nền tảng cho cuộc sống của người dân và sự thịnh vượng của đất nước. Ông cũng khẳng định, hạm đội tác chiến mặt nước được trang bị hiện đại sẽ đảm bảo Hải quân được tối ưu hóa cho các hoạt động trong môi trường hiện tại và tương lai. Theo kế hoạch, Úc sẽ có lực lượng hải quân gồm 26 tàu chiến mặt nước lớn, tăng từ 11 tàu hiện nay và là hạm đội lớn nhất Úc kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Dự kiến, một số tàu sẽ được đóng tại thành phố cảng Adelaide thuộc bang Nam Úc, đảm bảo tạo ra hơn 3.000 việc làm, trong khi một số tàu khác sẽ được thiết kế ở Mỹ và có thể ở các quốc gia như Tây Ban Nha, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản. Một người phụ nữ sử dụng xe đạp điện để đưa con đến trường ở bang New South Wales đã bị phạt 2.575 đô la vào ngày 19 tháng 2. Đội tuần tra đường cao tốc thành phố Liverpool đã buộc tội người phụ nữ 42 tuổi gần khu vực trường học ở Canleyville. Người phụ nữ bị phạt vì 4 tội, gồm sử dụng xe cơ giới hạng A chưa đăng ký trên đường với mức phạt 772 đô la, sử dụng xe cơ giới không có bảo hiểm trên đường bị phạt 772 đô la, điều khiển phương tiện không có giấy phép với mức phạt 644 đô la và đi xe máy với một hành khách dưới 8 tuổi không ngồi trong xe sidecar có mức phạt 387 đô la. Cảnh sát bang New South Wales cho biết, xe đạp điện cũng giống như các phương tiện cơ giới khác cần phải được đăng ký đường bộ. Những người lái xe cũng được yêu cầu phải có bằng lái xe hạng A và đội nón bảo hiểm. cảnh sát đã chia sẻ những hình ảnh về vụ việc lên mạng xã hội, kèm theo lời cảnh báo để người dân nhận thức được sự nguy hiểm của việc đi xe đạp điện không an toàn. Một con chim cánh cụt đã bị ba nam thanh niên tấn công ngay giữa đường ray xe điện ở một vùng ngoại ô ven biển nổi tiếng ở Melbourne. Và chính quyền bang Victoria đang yêu cầu trợ giúp để truy tìm những kẻ phạm tội. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ba người đàn ông đá con chim cánh cụt nhỏ tại trạm xe điện số 136 tại quảng trường Alfred Square, Triplanet ở St Kilda vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 8 tháng 12 năm ngoái. Cảnh sát cho biết các nhân chứng đã ngăn chặn nhóm này và đưa chú chim cánh cụt đến bãi biển gần bến tàu St Kilda. Họ đã báo cáo vụ việc cho chính quyền địa phương và sau đó cũng báo cho cơ quan quản lý bảo tồn. Nhà chức trách hiện đã công bố đoạn phim CCTV của ba người đàn ông mà họ tin rằng có thể giúp điều tra vụ việc. Việc gây thương tích, quấy rối, rượt đuổi hoặc can thiệp vào động vật hoang dã ở Victoria là bất hợp pháp. Hình phạt tối đa dao động từ 3.846 đô la đến 48.077 đô la hoặc 12 tháng tù. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm. Một vụ tai nạn trên đường cao tốc ở Perth thuộc bang Tây Úc đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông vào giờ cao điểm. Những người lái xe hơi đã được khuyến khích tìm tuyến đường thay thế. Cảnh sát bang Tây Úc cho biết một chiếc xe tải đã tông vào rào chắn trung tâm trên xa lộ Metro Freeway theo hướng Bắc gần đường Ocean Rip Road vào khoảng 2 giờ chiều ngày 20 tháng 2. Cảnh sát cho biết không có người bị thương trong vụ tai nạn và các nhân viên cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Vụ va chạm làm tắc nghẽn làn đường bên phải và những người lái xe hơi được khuyến khích đi theo một tuyến đường thay thế. Một thiếu niên ở Brisbane đã đăng đoạn video về hành vi trộm xe của mình lên mạng xã hội, đã bị buộc 75 tội danh trộm cắp. Cảnh sát bang Queensland hôm 20 tháng 2 cho biết, nam thiếu niên 16 tuổi đến từ Durack ở vùng ngoại ô phía tây thành phố đã bị bắt hồi tuần trước khi bị buộc tội nhiều lần đột nhập và đánh cắp xe trên khắp khu vực Brisbane. Thiếu niên này bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các khu vực phía đông, phía tây và nội thành Brisbane trong vài tháng qua. Cảnh sát cho biết, nam thiếu niên đã đăng đoạn phim quay cảnh mình phạm tội lên mạng xã hội. Theo luật được ban hành hồi năm ngoái, đây là tình tiết tăng nặng tội danh trộm xe và phải chịu hình phạt tối đa 12 năm tù. Thiếu niên cũng bị buộc tội với nhiều tội danh gồm trộm cắp, cố ý trộm cắp, xâm phạm trái phép và lái xe trái phép. Người này đã bị bắt giam và đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Trẻ em Brisbane vào ngày 16 tháng 2.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate. Điều này sẽ mang lại kết nối giao thông tốt hơn trên toàn thành phố và giúp hàng ngàn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Trong khi chúng tôi làm việc, các làn đường và đường dốc trên xa lộ cao tốc Westgate sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Đường Wurundjeri Way cũng sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 1 đến đầu tháng 3. Tình trạng giao thông dự kiến sẽ bị đình trệ đáng kể. Hãy kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au, được phép của chính phủ Victoria, Melbourne.
Nếu quý vị quản lý những người lao động trẻ, hãy tự hỏi mình liệu quý vị có muốn làm việc cho quý vị không? Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng những lao động trẻ của quý vị làm việc không vượt quá khả năng của họ.
Tôi đang đợi rất lâu rồi.
Thưa ông, rất tiếc, chắc phải chờ thêm một chút nữa.
Tôi chỉ có thể đợi 20 đến 30 phút thôi.
Có một trục trặc trong nhà bếp.
Anh giỡn mặt với tôi à?
Và thay vào đó, có thể trông cậy vào quý vị để giúp quản lý các tình huống lạm dụng một cách an toàn. Sự an toàn của những người lao động trẻ là trách nhiệm của quý vị. Để hiểu nghĩa vụ của quý vị, tìm kiếm những người lao động trẻ của WorkSafe.
Dùng bữa ngon tuyệt vời tại Rosé Sunshine. Nhà hàng có thực đơn đa dạng các món như pizza, pasta, bò nướng, gà sốt kem nấm cùng nhiều loại burger hảo hạng. Nguyên liệu tươi sạch, món ăn được phục vụ nóng hổi, thơm ngon tuyệt hảo. Mừng Tết Nguyên Đán tặng bao lì xì cho mỗi bill. May mắn có thể bốc được voucher cho lần ăn tiếp theo. Nhà hàng Rosé tọa lạc tại shop M3, 80 Harvester Road, Sunshine, kế bên Village Cinema. Để booking xin gọi số 9062-5213. Xin nhắc lại, 9062-5213.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylight luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một skylight với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylight, bringing sky into your life.
Nếu bạn về nhà và phát hiện tài sản của mình đã bị hư hỏng, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn bị mất trộm thứ gì đó trong xe của mình, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn đánh mất thứ gì đó hoặc tìm thấy món đồ có giá trị, hãy gọi số 131-444.
Nếu bạn muốn đăng ký mở tiệc hoặc cho chúng tôi biết bạn sắp đi nghỉ, hãy gọi số 131-444.
Vậy nên hãy lưu số 131-444 vào điện thoại của mình khi bạn cần cảnh sát trong trường hợp không khẩn cấp. Để biết thêm thông tin và để báo cáo trực tuyến, vui lòng truy cập police.vic.gov.au.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 0.655 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 2 là 1 đô la Úc bằng 16.066 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 22 đến 33 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 20 đến 30 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 24 đến 36 độ.